giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu trong chương trình đêm qua, truyện Trào Phúng Thôi Thì Ở Lại, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ba tác phẩm có tựa đề Lên Giá Đến Nơi Rồi, Biết Ơn Vạn Bội và Chỉ Tại Trời Mưa. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối tác phẩm Trào Phúng Thôi Thì Ở Lại.
Thực phẩm anh mua của họ thì cũng đủ. Chẳng bao lâu sau, anh cũng đi lại với họ và đôi bên cũng thổ lộ đôi điều. Các nhà hàng bắt đầu than thở đời sống khó khăn. Hàng họ cứ ế ẩm. Mỗi ngày chỉ được dăm ba khách mua. Như thế thì làm sao mà đủ sống? Tiền thì không có nhiều, nên chẳng làm thế nào dọn hàng đến một nơi đắt khách được. Sau khi anh dọn về nhà mới mấy hôm, cạnh quầy hàng khô có thêm anh chàng bánh nếp. Anh chàng này cứ vào tầm ăn trưa xong lại đến bán hàng cho đến tối mịt. Sau đó thì cạnh anh chàng bánh nếp lại có anh chàng ngô luộc đến ngồi ké. Trước má lều anh chàng qua quả lại có thêm một người lạ mặt đến bày những chậu thủy tinh bán ô mai, táo dầm. Rồi lần lần xuất hiện thêm một thằng đánh giày, mấy bác bán rong múc kẹo. Một ông thợ giày cũng đến cắm một cái dù tả che nắng. Giữa quầy hàng khô với quầy hoa quả là một cái bạt dài của một hàng cà phê. Thế là chẳng bao lâu, trước mặt túp lều của anh như có chợ họp. Bọn bới rác có việc làm từ sáng đến tối. Kẻ qua người lại đông hơn, phố xá thành ra tấp nập. Mấy cái nhà toen quẻn trước kia bỏ trống, nay á cũng đầy người đến thuê. Anh cảm thấy hạnh phúc khi cuộc sống bỗng tươi vui nhộn nhịp. Tuy vậy anh vẫn thất nghiệp, mòn chân các nơi cũng không đạt kết quả gì. Biết bao nhiêu lần tưởng chừng có việc làm đến nơi, nhưng cứ nghe cảnh sát nói đến thân thế anh thì ông chủ nào cũng lót tay lá chuối đưa ra cổng. Bạn bè anh cũng vậy, chẳng ai kiếm được đồng tiền nào, thành thử chẳng biết dây giật vào đâu. Để đỡ tiền nhà, anh liền quyết định về ở với một người bạn trong phố. Hai người đã thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, anh đã trót dây nợ ít nhiều của anh hàng khô, hàng hoa quả và mấy anh hàng khác. Bởi thế, trước khi dứt áo ra đi, anh phải tính toán với họ cái đã. Một buổi tối, khi anh đi giảm bán mấy thứ và nói chuyện sắp dọn đi ở chỗ mới, thì có tiếng gõ cửa. Ba người bước vào, anh hàng khô, anh hàng hoa quả và chủ tiệm cà phê. Anh bối rối mời khách vào trong căn phòng sơ sài của mình. Ồ, xin thất lỗi, tôi chẳng có gì để mời các bạn cả. Ồ, không hề gì, anh hàng khô mỉm cười. Chúng tôi cũng mang theo mấy thứ, đây là cà phê, đây là đường kính. Ồ, rồi anh ta bày ngay mấy gói lên bàn. Kinh ngạc nhìn mấy cái gói là thế nào đây? Lúc họ vào, anh đồ rằng họ đến đòi nợ, vậy họ mang quà đến để làm gì? Bạn định dọn nhà đi có thật hay không vậy? Anh chàng qua quả hỏi. Ồ, đúng thế đấy, nhưng mà sao các bạn lại biết chứ? Cái gì chúng tôi chả biết. Chủ hiệu cà phê nói một câu đầy ý tứ. Các bạn đừng ngại. Ồ, tôi không có ý trốn các bạn đâu. Các khoản tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Bạn thân mến, những chuyện vặt như thế, chúng mình nói với nhau làm gì, chả bỏ thêm ngượng. Bạn tưởng chúng mình đến bắt nợ bạn hay sao? Chuyện ấy chả có gì đáng nhắc đến cả, ông bạn quý của chúng tôi à. Anh hàng khô nói, giả chăng tiền ấy có bỏ bèn gì cho cam. Còn về khoản tiền nợ của tôi, anh chàng qua quả nói, tôi xin biếu bạn làm quà. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến, và nếu bạn có đòi trả, tôi cũng không nhận. Ồ, sao các bạn lại thế? Chúng tôi thật quý trọng bạn mà. Bạn đã mang lại cho chúng tôi bao nhiêu điều tốt lành. cầu Thánh Ala phù hộ cho các bạn. Các bạn nói những gì vậy nào? Cổ Anh nghẹn lại, mãi mới nói được một tiếng. Thế nghĩa là họ cũng biết rằng anh đã làm việc cho dân, mà anh ấy thì lại sầu khổ bi quan, lại định từ bỏ con đường chính trị. Những con người như thế này làm sao có thể bỏ được? Anh đừng đi đâu cả, chúng tôi tha thiết mong mỏi như vậy. Chủ hàng quán cà phê nói liền một hơi. Phải đấy, chúng tôi đến đây để xin bạn đừng có đi đâu cả. Anh chàng hoa quả dịu dàng nói thêm. Tôi đành làm thế vì tôi không trả nổi tiền nhà. Chúng tôi biết, anh chàng hoa quả nói. Chúng tôi biết hết á. Mấy anh em chúng tôi bán hàng ở đây đã quyết ý gom ít trả tiền nhà giùm bạn, chỉ xin bạn đừng đi đâu nữa. Đôi mắt anh ngấn lệ và tâm hồn anh sau bao năm tranh đấu và khổ ải lần đầu tiên biết thế nào là sung sướng. Ồ không không, ồ tôi đâu dám thế nào, anh từ chối. Tôi không có việc làm, ở lại đây khó sống lắm, tôi phải đến ở nhà của người bạn. Chúng tôi anh em bán hàng ở đây, chủ tiệm cà phê lại nói, đã bao ngày nay chúng tôi đã toàn ngồi nghĩ cách giúp bạn thôi. Dù bạn có bao nhiêu pha, tốn bao nhiêu, tôi cũng gánh vác hết. Chỉ xin bạn đừng có đi đâu, đừng bỏ chúng tôi, chúng tôi gian bạn đó. Gắng lắm anh mới ghìm được tiếng nấc. Dù người ta có nói thế nào đi nữa, cũng phải nhận chân rằng đất nước có tiến bộ. Nghe đến những người buôn bán cũng đã bừng tỉnh về chính trị, nghĩa là anh đấu tranh như thế nào cũng chẳng có uổng công. Cứ như mấy năm về trước thì những người này gặp anh đâu có thèm hỏi. Đa tạ các bạn, anh nói. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã làm tôi xúc động thật sự đấy. Nhưng mà tôi không thể nào nhận phần giúp đỡ của các bạn được. Khách lại bắt đầu gian dĩ. Quả là chỗ ở này không xứng với bạn. Anh hàng khô nói, ở đây không thể sống được. Bạn biết không, gần đây có một cái nhà 2 tầng, tầng trên người ta thuê, trên đó có phòng tắm, có chúng tôi sẽ thuê tầng đó cho bạn. Chủ tiệm cà phê nói, chúng tôi không muốn bạn rời khỏi khu này, chúng tôi chỉ muốn mãi mãi có bạn bên cạnh thôi. Tôi không hiểu gì cả, sao lại như thế nhỉ? Có gì đâu mà, bạn thân mến của chúng tôi, và có bạn, cánh buôn bán của chúng tôi ở đây mới mở mặt ra được đấy. Ôi trời ơi, các bạn nói gì vậy? Nào, tôi có sắm sửa gì mấy đâu. Ôi dào, bạn mua bán thì đáng kể gì? Những người khác mua mới là điểm chính. Bạn đã mang lại hạnh phúc về cho chúng tôi. Hồi bạn chưa về đây, cửa hàng tôi chỉ lèo tèo ngày 3-4 ông khách. Còn bây giờ thì xoay người cũng chả kịp. Khách khứa tấp nập cứ như là thành phố ấy. Vạn sự đều là ở bạn mà ra cả. Anh hàng khô đế thiệp. Mong bạn nể tình chúng tôi, chủ tiệm cà phê nói. Một khi bạn đi, một sự mới mẻ sẽ đổ vỡ. Tôi đến phải đóng cửa tiệm chứ không chơi à. Rồi cả đám khách lại nhao nhao mời anh ở lại. Ồ, đội ơn các bạn. Nhưng nào tôi có công cán gì cho cam. Tôi làm được gì mà các bạn cứ khăng khăng bảo đừng đi như vậy chứ. Ôi chào, bạn đã làm một việc vĩ đại. Anh chàng qua quả nói, bạn vừa mới đến xó này là chúng nó xua cả một đàn cảnh sát đến dò. Bọn này núp dưới danh nghĩa bới rác đánh giày. Rồi sau đó bọn cảnh sát buôn bán, bọn này kiểm tra hoạt động của bọn thứ nhất, rồi bọn thứ hai lại đến dò la bọn thứ hai. Cứ thế mà ở đây sầm quốc hẳn lên. Đầu tiên chúng nói vặn vẹo bọn tôi xem bạn làm gì. Anh hàng khô nói, chúng la cà các quán mua bán vớ vẩn. Anh hàng qua quả bổ sung, chính nhờ bạn mà hàng tôi mới chay được thế. Chúng ngồi từ sáng đến tối, cà phê rót lia lịa. Thế quả ra cả bọn chúng đều là cảnh sát. Anh xót xa hỏi, có thằng là cảnh sát, có thằng không phải là cảnh sát. Chỉ cần đâu đó tụ tập 10 người là lập tức có đến 50 thằng sát đến. Bây giờ mà bạn bỏ đi thì cuộc đời lại héo hắt như xưa. Bọn cảnh sát lại lần đi theo gót chân của bạn. Chúng tôi sẽ đến chết mất. Anh Hàng Khô nói, bạn hãy thương lấy những người nghèo khổ chúng tôi. Anh Hàng Qua Quả rầu rĩ, bạn ở lại đi, cho tôi kiếm thêm đồng bạc. Chủ tiệm cà phê gian ngại. Anh Đâm Ra tư lự, cho dù anh có đi đến đâu thì cảnh trạng rồi cũng như vậy. Thôi, anh đáp, tôi sẽ ở lại, nhưng xin các bạn cất hết những của cải này đi. Dạ, anh trả người bán hàng khô cả 4 cái gói. Tin vui này có thể loan cho mọi người được không? Anh Hàng Qua Quả nói thêm lúc cáo biệt. Vâng, tôi sẽ không đi đâu nữa. Xin Đức A-la phù hộ cho bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng Thôi Thì Ở Lại của nhà văn Isaac Nezin. Tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tác phẩm Lên Giá Đến Nơi Rồi. Khách khứa đến chơi với tôi, giữa chừng câu chuyện có người hỏi, nhà bác có đường không? Tất nhiên, hôm qua vừa mua 1 cân. Ông khách mỉm cười, bác điên à, mua mấy bao đường mà cất đi, đường sắp hết rồi. Không phải mấy cân mà là mấy bao mới sợ chứ. Một người quen tôi lại đến bảo, bác đã mua dầu chưa? Cũng còn một ít. Dầu quả rồi sẽ không bán nữa đâu, mua lấy 10-15 can mà cất đi. Không phải 10-15 lít mà 10-15 can mới sợ chứ. Một ông bạn đến bảo, bác có trà không? Có chứ, mới mua 1 gói. Trời ơi, bác vẫn còn tỉnh táo đấy chứ. Bác phải mua ngay 40-50 gói, chỉ tuần sau là đốt thuốc ban ngày cũng không tìm thấy đâu bán. Một ông bạn khác khuyên, đậu trắng bác có biết không, chạy đi mà mua lấy 5-10 bao, sắp đắt đến nơi rồi. Không phải là 5-10 cân mà 5-10 bao mới sợ chứ. Ông hàng xóm sang hỏi, bác còn xà phòng không? Cũng còn mấy bánh. Thế bác không biết chuyện gì à, ai cũng chạy đi mua xà phòng cả. Lại một người hàng xóm khác đe, bác đừng nói với ai nhé, dầu ô liu lên giá đến nơi rồi, bác đi mua lấy vài can kẻo muộn. Nếu nghe lời kẻ quen thuộc thì nhà tôi phải thành kho thực phẩm, còn tôi thì phải thuê khách sạn mà trú. Bác phải tìm nơi tích trữ, không phải một vài cân mà là mấy bao, mấy thùng, mấy bịch. Sáng danh Đức A-la, tôi làm gì có tiền, tôi chỉ chạy được 1 can dầu ô liu, 3 bánh xà phòng, 1 gói trà, 1 cân đường thôi. Nhưng khi có 3 người đến hỏi, bác có đường không? Ôi chà chà, đầy cá găm dương. Thế dầu quả, 100 thùng chẳng. Tôi bịt ngay miệng ông ta lại, còn trà, thừa thải. Tôi đáp đầy chán ngán, tôi đã mua 500 gói để dành. Suốt mấy ngày liền, tôi ngồi trên chiếc xe buýt chạy tuyến đường từ nhà tôi ở phố Eranque đến phố Kadukay. Ngày hôm qua, tôi bèn đi liền tù tì đến tận chuyến cuối. Xin lỗi bác, người bán vé hỏi, chúng tôi đi đã 8 chuyến, sao bác còn ngồi, vậy bác tỉnh đi đâu thế? Tôi phải ngồi đến tận chuyến cuối mới thôi. Sao lại thế? Anh đừng nói với ai nhé. Giá vé xe buýt cũng lên đến nơi rồi, hôm nay còn rẻ, tôi phải đi cố cho nó đã. Quý vị và các bạn hẳn sẽ đồng ý với người biên tập sau khi nghe câu chuyện này với nhận định rằng chuyện trà chanh, chém gió vô thường vô phạt của những người vô công rồi nghề ở đâu trên thế giới này cũng đều có nét tương đồng như người ta rỉ tay nhau, lên giá đến nơi rồi. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi truyện Trào Phúng có tựa đề Biết Ơn Vạn Bội. Chắc rằng sau khi nghe xong câu chuyện này, bạn sẽ thấy rằng ngay cả với người bạn thân nhất cũng cần phải đề phòng.
Bạn thân mến, tôi mới quen một thiếu phụ, duyên may thật sự đấy. Nàng đẹp lắm hả? Còn phải hỏi anh xem ảnh của nàng đây nè. Ồ, đẹp thật đấy. Cố gắng đừng bỏ lỡ đấy. Hẳn đi chứ, anh có biết tôi say đắm đến thế nào không? Nhưng nàng có chú ý đến anh không? À, hẳn là có. Thế thì phải chinh phục ngay trái tim nàng mới được. Tình hình thế nào? Có gì hay không đấy? Tuyệt lắm. Hôm nọ tôi đã kể cho anh nghe rằng tôi có một nàng. À, thế nào rồi? Tôi yêu, yêu đến mất trí đấy. Nhưng mà nàng có yêu anh không? Chưa biết nữa. Phải làm sao cho nàng yêu anh chứ? Nhưng mà làm thế nào? Điều ấy tôi có thể bàn với anh được. Thứ nhất là quà tặng. Phụ nữ bao giờ cũng thích được quà. Đầu tiên có thể là hoa, đặc biệt là tử hương nha. Sau đó thì đến một thứ quý hơn. Và nhớ thường xuyên nói với nàng rằng nàng rất là thông minh. Ồ, hay đấy, tôi sẽ cố theo lời của anh nói. Trời ơi, tôi không biết nói sao để cảm ơn anh cho hết được nữa. Mọi việc tốt đấy chứ. Bạn thân mến, anh thật hiểu lòng dạ đàn bà. Tôi đã làm theo đúng ý anh. Nàng đối với tôi hoàn toàn có thiện cảm rồi. Nhân danh đấng Ala, anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? À, anh phải mời nàng xem phim nè. Nhưng mà phải chọn phim đừng có nghiêm túc quá. Có thể là chuyện gì bi thảm, một hài kịch nhẹ nhàng, hoặc là một màn vũ nhạc gì đó. Xem xong, nàng nhất thiết là phải ăn kem vani. Nhớ rằng trong túi anh luôn luôn phải có sô-cô-la và mời nàng ăn luôn nhé. Thế nào tôi cũng làm đúng như lời anh dặn thôi. Tôi yêu đến quá điên rồi nè. Hôm qua bọn mình xem phim. Vào rạp tôi mời kẹo sô-cô-la. Nàng bằng lòng lắm. Xem xong vào hàng bánh kẹo ăn kem vani. Nàng bảo tôi là hạng đàn ông có thẩm mỹ tinh tế. Tuần này bọn mình định đi chơi xa. Nhân danh Đức A-la, anh khuyên tôi đi hướng nào vậy? À, theo tôi thì các bạn nên ra đảo Hoa Cương đi. Nên thuê hai con la mà cưỡi, sau đó ra bãi tắm, rồi đi khiêu vũ. Nhưng nhớ là chỉ mời nàng nhảy điệu van thôi đấy. Lạy Chúa, làm sao tôi chinh phục được người đàn bà ấy nhỉ? Anh cứ theo đúng như lời tôi, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Tôi thật không biết cảm ơn anh thế nào cho hết được nữa. Không cần, tôi chỉ muốn truyền kinh nghiệm cho anh thế thôi. Thế nào, các bạn có đi chơi không đấy? Đi chứ, tuyệt vời lắm. Nhưng mà tôi không gặp Mai. Sao vậy? Hóa ra, nàng có chồng rồi. Chúng mình chỉ dạo chơi thôi, chẳng có gì hơn nữa. Thế nàng có yêu chồng nàng không? Không đâu, nàng bảo chồng nàng thô lỗ, ngu độn như lừa, chẳng hiểu gì hết. Đối với anh ta, tâm hồn phụ nữ là một buồn tối. Một thiếu phụ đáng thương. Vì sao? Vì sao nàng không đi vậy? Nàng bảo nếu tôi đáng tin thì ngày hôm nay nàng sẽ nộp đơn đi vậy. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Chớ để mất nàng. Công việc của anh thế nào? Anh đừng có hỏi tôi. Bọn mình chưa một lần nào hôn nhau cả. Nàng nhút nhát quá. Nhưng mà tôi cảm thấy nàng yêu tôi. Tiếp tục tặng quà đi. Mua nước hoa đắt tiền vào. Chẳng hạn nước hoa sao đao ấy. Sau đó tôi cũng không biết. Mua một loại vải đẹp đi. Hầu hết phụ nữ thích màu xanh lơ hoặc là xanh nhạt. Ngộ chồng nàng biết thì sao? Làm gì mà đoán ra được. Chính nàng nói hớ ra rằng hắn ta là một gã khờ kia mà. Nếu anh muốn tôi sẽ đi chọn vải giúp anh. Hay quá, ta đi luôn nhé. Tình hình thế nào rồi? Tốt quá anh ạ. Tôi đưa nước qua, nàng bảo đúng là thứ nàng thích nhất. Tôi tặng giải, nàng sướng rơn lên. Bạn ơi, tôi đang hớn hở như là một cậu học trò. Anh bảo tôi phải làm gì để có nàng trọn vẹn nhỉ? Anh đọc cho nàng nghe những dần thơ của Iaki Keman. Phải thề thốt, sẽ lấy nàng làm vợ. Phải hỏi thúc nàng mau mau ly dị gã khờ kia đi. Này, lâu nay anh trốn biệt tích đi đâu thế? À, bận quá không gặp anh được. Nàng ly dị rồi đấy. Thế anh vẫn quyết lấy nàng ấy chứ? Tất nhiên rồi. Vậy thì phải nhanh lên kẻo... Tôi không biết lấy gì đền đáp ơn anh nữa. Hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn rồi. Anh đã cho tôi một hạnh phúc lớn quá. Tôi đã có được một gia đình, có vợ, có người yêu thương. Người anh em của tôi ơi, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Chính anh đã cho tôi hạnh phúc lớn lao. Chính anh đã giúp tôi thoát được khỏi cái con vợ yêu quái của tôi đấy.
Kết thúc chương trình đêm nay, tác phẩm có tựa đề Chỉ tại trời mưa. Đây cũng là truyện Trào Phúng cuối cùng của tuyển tập truyện Trào Phúng, xứ sở của những người Ngáp. Tôi mở vòi ra, nước không chảy.
Sao không có nước nhỉ?
Tôi kêu to hỏi vợ.
Hễ trời mưa thì nước máy nghỉ.
Vợ tôi kêu to trả lời. Phải đấy, dân Stamboul ai cũng biết rõ, hễ trời lợp đợp mưa là đường ống nước thành phố hỏng mấy tiếng đồng hồ liền. Người ta bảo rằng ống nước bị bẩn và chúng tôi đành ngồi khô với nhau. Nhưng sáng hôm đó trời nắng.
Mưa bao giờ nhỉ?
Tôi lại hỏi. Cách đây một lúc lâu, cũng có mấy hạt mưa đấy. Một lúc lâu là bao giờ? Làm gì có mưa? Thằng con tôi nói.
Không, cũng có ít chút.
Đứa con gái tôi cãi. Thế là tranh luận âm ỉ, mưa hay không mưa?
Nếu không mưa thì hẳn đã có nước máy.
Mẹ hai đứa ngắt đôi câu chuyện. Nhưng cái lý do chết người ấy cũng không làm chúng nó im tiếng. Tôi bước ra ban công.
Có mưa không ấy nhỉ?
Tôi hỏi ông hàng xóm trước mặt. Từ ban công đối diện, một người mặc pyjama lớn tiếng.
Tôi không để ý, nhưng chắc là có.
Bộc phét, trên đời này vẫn còn khối kẻ như vậy.
Không để ý mà bác lại nghĩ rằng có.
Tôi giận dữ hỏi.
Cái đài nhiễu quá, vì thế tôi mới kết luận.
Ông ta đáp.
Ông cứ mở đài ra nghe mà xem.
Không, không có mưa đâu. Một ông hàng xóm khác tuyên bố khi thấy chúng tôi lời qua tiếng lại. Tôi vào phòng mở đài. Quả thật là nhiều tiếng rè, tiếng xoẹt. Đó là điều vẫn từng thấy mỗi khi mưa xuống. Ông hàng xóm tầng dưới lúc nãy bảo không mưa, bỗng kêu.
Có mưa, có mưa.
Sao tự nhiên ông lại nghĩ thế? Tôi hỏi.
Hơi đốt bị cắt. Hiển nhiên là vì mưa.
Ông ấy đáp. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa là có mưa thật dù không hề ngó thấy. Lại thánh A-la, xin ngài cho mưa nhỏ thôi, kẻo điện cũng mất. Vợ tôi vừa nói xong thì đèn tắt phục. Tôi chạy đến máy điện thoại, nhấc ống, quay số tòa báo và nghe thấy một giọng khản đặc alo. Tôi biết mình quay nhầm số, bèn xin lỗi.
Việc gì phải xin lỗi thưa ngài?
Vẫn cái giọng khản đặc từ đầu kia đáp.
Chỉ cần mấy hạt mưa là đường dây điện thoại cứ loạn cả lên. Lúc nãy suốt 10 phút tôi phải nói chuyện với mụ chủ nhà chứa mà cứ yên chí là nói chuyện với mẹ mình. Ngài thế là còn may mắn đấy.
Rồi ông ta cười khì khì. Gần một nửa tiếng tôi quay máy nói chuyện với bao nhiêu người lạ. Cuối cùng mới gọi được đến tòa báo.
Các anh đang làm gì đấy?
Tôi hỏi.
Tai họa,
một người đáp.
Tai họa gì?
Nhà dột, nước xối ào ào, văn phòng biến thành hồ nước.
Nghe đây, anh ba qua cái gì thế? Trên đầu văn phòng chúng ta còn 4 tầng nữa cơ mà.
Chính thế, cả 4 tầng nhà đổ nước xuống.
Đằng ấy mưa to đến thế kia.
Hẳn là thế.
người ta báo mưa nhưng tôi thì không nhìn thấy tận mắt. Tôi nổi cáo, ném ống nghe xuống. Bưu điện đưa báo mới chưa? Nếu mưa to thì họ đã nghỉ hẳn. Chán nản cực kỳ, tôi đi ra phố chờ mãi, chờ mãi. Ô tô buýt không có. Ngoài bến, mọi người bắt đầu cào nhào. Mưa bao giờ mà xe buýt lại đến chậm nhỉ? Lắc rắc mấy hạt, tôi có nơm thấy. Mưa chưa dính áo ấy mà. Mặt trời đổ lửa trên đầu, cuối cùng xe buýt cũng đến, người xô lên như nêm cối. Tàu thủy cập bến xong chậm 20 phút, một ông khách đứng bên tôi đọc báo. Tướng Mỹ Bettinger Uông sang nước tổ ta. Ông ta nói với người bạn. Thế hử? Tướng Mỹ tuyên bố với các nhà báo nước thổ sẽ chống được mọi cuộc ngoại xâm. Ông bạn đối diện xì ra một tiếng gì rất lạ rồi cười phá lên. Ông bạn hỏi ông ta. Ông cười gì? Người ta hơi đâu mà ném bom chúng ta, cứ rót hai cốc nước xuống Istanbul là cuộc sống ngừng lại. Tôi vốn là người rất mẫn cảm khi có ai đó đụng đến danh dự tổ quốc. Vì thế tôi phải đứng ngay dậy bước lên bon để tránh khỏi phải cho tên vô lại bẩn mồm kia một cái tát tai. Tôi đến tòa soạn. Hôm nay sao mọi việc cứ lộn ẩu lên? Đáng lẽ 11 giờ thì đến 17 giờ công văn mới đến. Cô thư ký mất mặt không thấy đâu. Thang máy không làm việc. Người đưa cà phê thì trượt chân ngã lộn cầu thang. Còn vợ tôi thì gọi điện đến bảo tôi phải về sớm có khách. Tôi cố gắng về sớm mà không được. Cơn đau khớp của tôi nổi lên khiến tôi không bước được bước nào. Đó là điềm báo mây đen bắt đầu xuất hiện. Tuy thế tôi vẫn ra được đến bến tàu thủy. Cả bến tàu trang trí bao nhiêu là cờ các màu các cỡ. Cờ thế này là nghĩa gì? Hôm nay không phải ngày giải phóng Istanbul, không phải ngày độc lập, cũng không phải ngày hội chiến thắng, chả là ngày gì cả, chỉ là một ngày rất bình thường thôi. Tôi hỏi người bán vé, anh ta nhún vai. Ông hỏi vì sao treo cờ ấy à? Tôi không biết, nhưng tôi xin hỏi ông hôm nay là ngày lễ gì? Tôi hỏi anh thợ kéo tàu, anh ta cũng ngạc nhiên. Vì sao lại có cờ quạt? Chắc hẳn có một ông khách ngoại quốc cỡ bự. Có thấy báo nào đưa tin đâu? Tôi trả lời. Giám đốc cảng cũng không biết gì. Trí tò mò của tôi sôi lên, khiến tôi không ép mình rời ra bến cảng được. Tôi chạy ngược chạy xuôi, hỏi hết người này người kia sự thể ra sao. Một anh thủy thủ bước đến bên tôi. Ngài muốn biết vì sao treo cờ phải không? Các vị quanh đây không ai biết đâu. Ngài hỏi vô ích, ngài để tôi nói. Anh nói ngài đi. Hôm nay chẳng có hội hè gì hết, sáng nay trời mưa mà lại mưa to. Ai chà chà, tưởng chuyện gì? Tôi nghĩ, trời mưa thì kho ngập thì cờ ướt thì phải phơi. Quá ra là thế. Bây giờ tôi mới có thể ung dung về nhà. Có mưa thật chứ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tác phẩm Chỉ tại trời mưa, truyện Trào Phúng cuối cùng của tuyển tập truyện Trào Phúng, xứ sở của những người Ngáp. Tuyển tập truyện Trào Phúng của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin. Tuyển tập do dịch giả Thái Hà, Đức Mẫn, Ngọc Bằng thực hiện, nhà xuất bản Lao động phát hành trong năm 2015 vừa qua. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.